cách rồi, cùng Phật họp, cùng đạo họp, thì tâm hay chuyển nghiệp. Cho nên cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai, đương định mà bất định, tất nhiên là mình chuyển được rồi. Đương cái nghiệp mình định đây mà mình chuyển được là gì, là bất định là mình chuyển được rồi. Thấy không? Tổ khẳng định, bởi vì nói ý nói gì là mình, khi mình tu tập đúng cách rồi, cùng đạo họp, cùng Phật họp là mình sẽ chuyển được. Mình chuyển gì đâu? Là cõi ta ba nên chuyển gì, có Phật chứ có gì đâu. Luận vậy đó chi, luận tới, tổ luận tới, luận lui cũng đưa mình về có niềm tin vững vàng về có Phật. Tu đúng cách rồi là gì? Mình về có Phật, mà mình niềm tin đầy đủ rồi là phải về thôi. Mình tu tập là phải về thôi. Thêm. Lại lúc tâm hay chuyển nghiệp, cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai, đang bất định, mà đại tâm chẳng, đại tâm bộc thối, tu hành kém đi, thì nghiệp hay buộc tâm, lập tức cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai, tuy bất định mà định. Đó, bây giờ ngược lại. Bây giờ có lúc Phật tử đương tu tập, đương cũng phát, phát tâm rộng lớn, phát của đề tâm, đương tu trì, đương ngon lành, đương bắt đầu thôi, đương thối tâm bồ đề, phải không? Thối tâm bồ đề không tu tập nữa thì cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai tuy bất định mà trở lại định. Định nghiệp mình là chúng sanh thường phận, là chúng sanh thường phận đó lại. Mình nếu trường hợp phát tâm mình chuyển tâm được rồi, làm ở tâm mình hướng về có Phật được rồi. Nhưng bây giờ mình phát triển tâm, nghiệp mình lắc dắt sao không biết mà chuyển tâm tu trì đi. Thì tuy bất định mà bây giờ trở lại định rồi. Nhưng thường nghiệp, cái định thường nghiệp mình trở lại cái nghiệp thường tình chúng sinh. Mình là chúng sinh thường tình nữa. Ha, đó Đức Phật khẳng định như vậy. Nhưng nghiệp đã tạo thuộc về dĩ vãng, vậy thì biết phải làm sao? Nghiệp tạo là thuộc dĩ vãng, bây giờ làm sao đây? Ha. Vậy có thoát khỏi tội nghiệp hay không? Là do tâm phát hay không? Đó, vậy ta nói gì? Bây giờ mình đã dĩ vãng, mình tạo rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ta nói là vậy có thoát khỏi tội nghiệp hay không? Là do tâm phát tâm hay không? Bây giờ lỡ tạo thì bây giờ lỡ tạo rồi, nhưng mà hiện tại quan trọng, hiện tại mình chuyển được. Là do mình phát của đề tâm hay không? Phát tâm tu trì hay không? Phát tâm muốn về có Phật hay không? Nếu mình khác phát tâm về có Phật được, là sẽ được kết quả, sẽ được tốt đẹp, sẽ được chuyển về có Phật. Đó, khẳng tổ khẳng định như vậy. Cho nên tổ nói này, tạo nghiệp hay chuyển nghiệp là do nơi tâm ta, chẳng do người khác. Khẳng định, mình muốn tạo nghiệp hay là mình chuyển nghiệp được là do mình chứ không do ai khác. Bây giờ quý Phật tử chưa nói rõ gì mình đó. Bây giờ Phật tử mình muốn ở cõi ta bà hay là mình nguyện cõi Tây Phương Cực Lạc. Ha, mình nguyện Tây Phương Cực Lạc rõ ràng là mình sẽ được về Tây Phương Cực Lạc. Còn người nào ham muốn tham đắm cõi ta bà này sẽ ở cõi ta bà. Thì do mình hay do Phật? Do mình hay do Phật? Do mình. Rõ Phật tử để ý cái này rõ không? Do mình, nó phải do Phật. Bây giờ mình muốn cái tao bà này, bây giờ Phật kéo lên không được, làm sao cảm ứng đường kéo, phải không? Bây giờ mình tha thiết muốn về có Phật được thì mình tu trì đúng cách rồi thì mình về có Phật. Là do mình không, chứ không phải do Phật, do trời, do ai hết trơn. Tổ khẳng định như vậy. Như chúng ta ngày nay phát tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, hoặc quán y chánh báo, hoặc trì danh niệm Phật, niệm niệm tương tục, quán niệm đến chỗ cùng tột, ác tâm cùng Phật hợp, lại càng hợp thở đến chỗ tột, ác tâm hay chuyển nghiệp, cảnh giới hiện tiền của cõi ta bà, chuyển làm cực lạc. À, bây giờ nói lại rõ ràng nghe, tổ nói, như chúng ta ngày nay phát tâm niệm Phật, cầu sanh cực lạc, hoặc quán y báo chánh báo, hoặc trì danh hiệu, niệm niệm tương tục. Cái này là tổ liên lỉ, mình tu cái nào cũng được, chứ không phải bắt mình tu hết nha. Nghe không? Bây giờ mình phát tâm niệm Phật, phát qua đề tâm rồi, cầu sanh cực lạc. Mình quán y báo chánh báo, tất nhiên là pháp trong 16 pháp quán, quán vô lượng thọ đó, thì Đức Phật có chỉ. Nghe không? Hay là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật là trong kinh Di Đà, Đức Phật chỉ cách cho mình trì danh là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật. Mà mình cần niệm tương tục, quán niệm đến chỗ cùng tột, ác tâm cùng Phật hợp, lại càng hợp. Tất nhiên là mình muốn hợp ba hồi niệm ba hồi không thì đâu được. Thì biểu mình trong này biểu mình ráng tinh tấn, niệm Phật cho tinh tấn, niệm Phật cho thành lòng, để chi tâm cùng Phật hợp lại càng hợp, hợp đến chỗ tột, thành ra nữa là nhường đó. Thành ra mình niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là chưa đủ, mà nhường nữa là gì? Đến niệm Phật tam muội. Mà niệm Phật tam muội nhường nữa là gì? Buông con niệm Phật nó nhập trên tâm, nó phải qua những giai đoạn đó như vậy đó. Thì khi mà được vậy thì ác tâm hay chuyển nghiệp, cho nên cảnh giới hiện tiền của ta bà chuyển làm cực lạc. Hiện tại đây tâm mình ngay nơi đây là cảnh ta bà này, mình tu cùng Phật hợp tâm thiệt thanh tịnh rồi thì cõi ta bà đó là tâm mình nó chuyển thành cõi cực lạc rồi, rõ không? Rồi bất tử nó sư sư như vậy là chuyển cực lạc thành thiền là không về cảnh tây phương lạc không? Mình đã tâm mình thanh tịnh đã chuyển thành cực lạc rồi thì nữa nó ứng chứ, thấy chưa? Nửa bỏ thân nó phải ứng gì đó chứ gì đâu, rồi phải ứng về cực lạc rồi mình tu tập để làm Phật. Nhưng mà bây giờ mình chuyển rồi đấy, nghe làm chuyển được đấy. Thì thai ngục ở quả báo đương lai chuyển làm thai sen, có không? Phật tử nghe rõ câu này, thai ngục ở quả báo đương lai chuyển làm thai sen. Bây giờ hiện tại mình không, mình sống đời đời thường phận, thì quyết định mình sẽ làm người trở lại ở trong cái thai, bào thai của người đàn bà, phải không? Mà nếu mình chuyển được là mình tu thanh tịnh, mình nguyện gì có Phật, mình niệm Phật để được nhất tâm, thì bây giờ hiện tại đây trong tương lai đó mình sẽ sanh vào bào thai người đàn bà, bây giờ chuyển làm thai sen, được không? Ngay nơi đây là cái tâm niệm mình ứng với cái thai sen rồi, nó chuyển là mình sẽ ấy thai sen rồi, mình sẽ về thai sen rồi. Cho nên một số sự tích giảng sanh đó xưa coi đó, thì có một số người tu thanh tịnh, một hôm nằm đềm mộng, làm thanh tịnh rồi nằm mộng thì cánh tây phương lạc hiện, và ngày về cái hồn mộng du tây phương cực lạc, và có thấy tên người này ở trong cái thai sen có tên tuổi rồi, cái vị kia mà toàn là người niệm Phật ta thanh tịnh không à, vị kia có thai sen tên, thì ông về ông báo 4-5 người tên này như vậy, có cái thai sen tôi thấy trong cái thai sen. Thì từ những cái người mà ông báo, ông gọi, ông kiếm coi đúng tên tuổi hết, và mấy người đó tu niệm Phật rất tinh tấn. Rồi sau này mấy người đó lần lượt tịch giảng sanh hết, báo trước biết trước hay giờ điềm giảng sanh rất tốt đẹp. Ông biết đó không? Thì bây giờ mình tâm thanh tịnh, mình tu thanh tịnh rồi, mình nguyện có Phật đúng cách rồi, thì tên mình có thai có trên cái tòa sen báo Đức Phật rồi đó. Đó là lạc ban tự ở nơi người vậy. Đó, nếu mình tu tập đúng cách thì lạc ban nơi người vậy. Nếu đương đúc ấy tâm này bỗng nhiên mất sáng suốt, hoặc chợt sanh thối lui ân hận, thì chẳng cùng Phật hợp. Ác nghiệp hay trói buộc tâm, thì cảnh giới hiện tiền vẫn như cũ, quả báo đương lai vẫn như vậy, trở lại là chúng sinh khổ của ta bà. Tổ luận rất rõ ràng ha. Nè, nếu đương lúc ấy tâm bỗng nhiên mất sáng suốt, bây giờ mình đương sáng suốt mình niệm có lòng mình ô nhiễm cái gì đó, mình chạy theo mình quên hướng của Phật, mà mình quên chạy theo cái gì không à, phải không? Chạy theo đường danh lợi không à, chứ ví dụ thì mất sáng suốt hoặc chợt thối lui an hẳn, thối lui tâm, thối phất lui tâm, trở lại sống bình thường phận của chúng sinh, thì chẳng cùng Phật hợp, ác nghiệp hay trói tâm. Bây giờ không Phật hợp, tất nhiên không niệm Phật nữa, không nguyện có Phật nữa, không để tâm thanh tịnh nữa, thì tất nhiên là cái nghiệp nó trói, mình làm nghiệp ác thì trói nghiệp ác, nghiệp xấu thì nó trói theo nghiệp xấu, trói buộc tâm. Thì cảnh giới hiện tiền vẫn như cũ, nhưng quả báo đương lai vẫn như vậy, nhưng trở lại là chúng sinh trong cõi ta bà, trong cõi chúng sinh khổ ta bà. Thì cảnh giới hiện tiền này, bây giờ mình chuyển tâm niệm được, thì cái cảnh giới nơi tâm mình chuyển, thì ngay nơi đây là mình khổ, mà ngay đây quyết định là phải vào trong cái bào thai nữa, khổ khó nữa, chứ có gì lạc. Vì đó cho nên nó lại tổ nói rằng, nếu mà cảnh giới hiện tiền mình lo tu tập phát bồ đề tâm, mình tu thành tinh tấn đúng cách rồi, thì cái thai sen nó biến thành ở cái ta cái bào thai người đồng bào nó biến thành cái thai sen trong tương lai, quả báo hiện tiền quả báo tương lai, cảnh giới hiện tiền quả báo tương lai đổi, Mà nếu mình thố thất Bồ Đề Tâm Phật tử đương tu đây mà thố thất Bồ Đề Tâm thì cái định nghiệp nó trở lại là làm cái bào thai ở trong bào thai ở có thai bà này đau khổ nữa chứ có gì trăng. Ý như vậy. Vậy thì chúng ta là người có chí cầu xuất đi, cầu sanh tịnh độ, há không lo sợ mà tỉnh ngộ phát tâm ư? Khi mà tổ luận tới luận lui như vậy, mà mình là có chí muốn thoát khỏi cảnh đời này đau khổ, bây giờ lăn lộn luân hồi đau khổ nữa trong ba cõi sáu đường này, bây giờ khi mình hiểu được vậy, mình phát tâm tu trì, thì phải làm sao? Là đã phát tâm nguyện về cõi Phật, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi, muốn thoát ly khỏi hồng trần đau khổ này, thì mình đã trì chí tu tập, đã nguyện về cõi Phật rồi thì phải nguyện luôn. Là phải ráng lo. Thế cho nên mà tổ nhắc mở khéo mình nè, thì đã là muốn cầu sanh tịnh độ rồi, há không lo sợ mà tỉnh ngộ phát tâm ư? Đã phát tâm lo sợ rồi thì đi ra khỏi rồi là phải ra luôn, chứ đừng có ngoéo ngoéo trở lại, hay là đừng thấy là niệm Phật hơi cực cực chút xíu mình để ăn ngủ rồi để theo cái tánh thường phận tự do rồi mình theo cái đó tưởng sung sướng, nhưng mà mình thấy sung sướng đó, nhưng mà cái tâm nó khởi nghĩ khó lắm. Bởi Phật tử thấy là nhàn cư di bất thiện, khi mình ở không rồi cái tâm mình nghĩ chuyện bất thiện lắm, không tốt đẹp, mà nghĩ bất thiện rồi tâm mình khổ lắm. Còn mình cho rằng khi mình ngồi niệm Phật, mình ngồi đau lưng, mình ngồi đau chân, nhưng mà cái tâm mình thanh tịnh, mới bắt đầu đau sau nó hết đau. Khi mà mới bắt đầu nó vọng niệm, mình cũng hơi khổ khói nó, nhưng mà lần lần sau nó hết vọng niệm. Và cái tư tưởng mình trọn lành trong sạch thì tâm mình an vui phúc lạc dữ lắm. Thấy không? Đó. Khi mình hiểu, mình tu tập vậy, mình chuyển cõi ta bà ô uế này, chuyển thành cõi Tây Phương Cực Lạc, để tới giờ lâm chung mình ứng về Tây Phương Cực Lạc, thấy an vui hạnh phúc, thì mình ráng tu tập niệm đừng cho thối chuyển. Còn nếu mình thối chuyển được, thì mình vào cảnh đau khổ hơn, chứ không phải sung sướng hơn đâu. Thấy không? Đó. Khi có niềm tin rõ ràng như vậy rồi, thì Phật tử phát tâm tu trì. Và khi mong rằng quý Phật tử được nghe những cái thời pháp này, nghe những cái lời dạy dỗ của tổ đây, nên tổ triệt ngộ là tổ thứ 12 của tâm tịnh độ, mình tin lời ngài dạy thì tu trì rồi ráng làm sao đừng thối chuyển. Sư cũng mong rằng cái hồng ân tam bảo, mong rằng cái lực, mong rằng cái điển lành, cái hào quang lành thiện của tổ triệt ngộ chiếu diệu nơi đây. Khi mình giảng cái pháp của ngài, chắc lẽ ngài cảm ứng rồi. Chiếu diệu nơi đây và gia hộ nhiếp phục cho tâm tánh Phật tử đừng thối chuyển. Thối chuyển là khổ à? Thấy không? Thối chuyển là khổ, dầu khổ khó gì cũng phải ráng đi nha. Ráng bỏ đi nha. Bỏ cái tao bà này mà đi, mà ráng cực khổ mới đi tới nha. Người ta nói giá trị của mình đó ha, là khi mà mình té xuống rồi nương bước té nó mà nhảy tới. Thật tự đó không? Cái tâm niệm của mấy vị mà nhà tâm đi học xã hội hay là bước tu cũng vậy đó. Khi mà cái giá trị của mình, khi mà mình té xuống rồi mình nương bước té nó mình nhảy tới là người có giá trị. Mà cái người nào mà té xuống rồi nằm cứ rên rồi cứ tha hoài đau hoài rồi không đi tới rồi thối lùi nữa là cái người không có giá trị. Không, và đau khổ thêm. Thì qua cái bài pháp này, sư cũng cầu chúc Phật tử được chiêm nghiệm cho rõ ràng, thấu đáo. Rồi quý Phật tử ráng lo tinh tấn tu trì mà được kết quả tốt đẹp. Và chúc Phật tử được cùng với sư kiếp này làm sao mà về có Phật hay nào mình hợp với nhau trong đó lo tu tập hết là quý báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21, cũng là nhân duyên lành quý Phật tử tụ hội về gia đình ông thân của Thanh Ý và để nghe một đôi điều pháp lành. Thì nhân đây các sư cũng xin tiếp theo cái bài pháp hồi tháng rồi nha. Thì để trợ duyên Phật tử. Và trong cái bài của ngữ luật của ngài triệt ngộ, và đến đoạn này thì ngài dạy thế này: ta nên nghĩ rằng trong đời có chi đáng trọng bằng tinh thần và có chi đáng tiếc bằng bóng sáng. Coi như một niệm tịnh tức là duyên khởi của Phật, một niệm nhiễm tức là sanh nhân chính cõi, cho nên tâm ta một niệm phát động đã làm thành hột giống trong 10 pháp giới. Thì như Phật tử biết trong này đó, thì Tổ có dạy rằng thì trong đời không chi đáng trọng bằng tinh thần và không chi đáng tiếc bằng tất bóng. Thì trong hai cái này, cái tinh thần là thế nào và tất bóng ra sao? Thì cái tinh thần á là nói về cái tâm niệm của mình, tâm khởi của mình nên tinh thần. Và tất bóng là nói về cái thời gian là tất bóng. Thí dụ như buổi sáng rồi mặt trời mọc lên, rồi cái trưa rồi chiều vậy đó ha. Nói đấy là nó cái tất bóng là trong cái thời gian. Thì người nói là ở trong đời không có gì cái gì mà trọng bằng cái tinh thần hết đó. Tại sao? Rồi ngài mới nói rằng á, thì nó là một niệm về một niệm tinh thần á, thì trong khi đó là một niệm tính, một niệm tỉnh á, tức là duyên khởi của Phật, và một niệm nhiễm á, tức là duyên khởi của chính cõi. Thật ra cái quan trọng về tinh thần là do khởi niệm của mình, mà Phật tử mỗi ngày á, mình phải nên cố gắng để tâm chú ý trong mỗi niệm của mình. Mà khi một niệm tịnh là niệm về có Phật, bởi vì Phật là tịnh, Phật là sáng suốt, là thanh tịnh, cho nên cái chân tâm của mình làm sao mà tả ra được, sao biết được. Nhưng mà mấy tổ có thể nói như vậy, cái chân tâm của mình mà lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết, lặng lẽ là chỗ thanh tịnh đó, rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm ha. Thì chân tâm mình nó có hai phần, phần tịch và phần chiếu. Đó. Cho nên muốn tả cái chân tâm mình thì lặng lẽ và rõ ràng sáng biết. Cũng như ví dụ bây giờ sư nhìn nhà cửa cây cối vạn vật cùng với Phật tử, thì cái lặng lẽ đừng khởi tâm phân biệt. Nếu khởi tâm phân biệt là nó mất cái lặng lẽ rồi ha. Và rõ ràng sáng biết là nam biết nam, nữ biết nữ, nhà biết nhà, cửa biết cửa ha. Xúc vật biết xúc vật, lúa biết lúa, cái dụ đó là rõ ràng sáng biết. Nhưng mà thấy là thấy, nghe là nghe, đó, thấy không? Đừng khởi tâm phân biệt so sánh. Còn có lỗi chúng sinh á, là khi mình thấy mình nghe là mình phân biệt so sánh, cái nào mình thích mình ưa thì mình lấy, còn cái nào mà không thích không ưa là bỏ ra. Cái đó là cái duyên mà khởi cho mình kêu là nhiễm tâm hay là động tâm hay là vọng niệm. Thì cái đó là mình nói là duyên sanh cho chính cõi kia. Mà chính cõi kia là cõi gì? Tôi sẽ nhắc hoài để cho Phật tử ý niệm anh nhớ. Bởi vì khi một niệm mình khởi lên nó luôn luôn nó nằm ở trong cái 10 pháp giới, không ra ngoài được. Thấy không? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên, tinh văn, dương giác, Bồ Tát, Phật. Vì thế đó cho nên mình phải trọng tinh thần của mình á, thì phải lo niệm tịnh tâm. Đó. Mà muốn niệm tịnh tâm á, thì một là phải niệm tâm là ngộ được chân tâm mình, mà sống chân tâm của mình, kêu niệm chân như. Sự thật đó nó là vô niệm. Vô niệm không phải là không niệm gì hết. Vô niệm là không niệm tà. Mà một là phải niệm bát nhã. Nếu bát nhã là tại sao, là gì? Là nhìn các pháp đều mình phải nhận thức rằng đó là duyên hợp như quyển không thật. Tinh thần bát nhã. Rồi niệm sâu hơn nữa, tới đến vô tâm, là tất cả các pháp đều như không thật, như quyển, thì mình không ô nhiễm, cho nên mình đến vô tâm là tâm rỗng ràng. Rồi vô tâm rồi chưa hết, vô tâm rồi mới nhập tâm. Tuy nhiên sống tánh thấy tánh nghe mình trọn vẹn. Nha. Thì cái đó là mình đến, đó là tịnh niệm đây. Rồi niệm thứ hai, nếu mình chưa ngộ tâm ấy được, thì bây giờ Phật tử niệm Phật hoài, giữ cái niệm Phật.
ngoài có niệm Phật ra không còn nghĩ nhớ tưởng gì khác. Cái đó cũng là niệm tịnh đấy, tịnh niệm đấy. Thì nhờ cái nương niệm Phật được nhất tâm này, rồi mình nguyện về có Phật, nó tìm nở vào cảnh giới Phật. Còn không thôi, mình niệm những cảnh giới khác, địa ngục, đạo quỷ, súc sanh, Atula, nhân, thiên. Nếu mà cái đó là sáu đường sanh tử luân hồi, nhưng mà mình tiến lên lớp nữa là niệm Tinh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật đó, thì đa số là kêu rằng là hàng thánh đó, là Tinh Văn, Dương Giác, Bồ Tát. Mà nằm ở trong cõi này Đức Phật còn chưa muốn chịu nữa, bị nằm trong chính cõi này chưa chịu, Đức Phật muốn là chỉ dạy cho mình niệm có Phật à, niệm tịnh tâm à, ha. Mà niệm về có Phật là quý báu tốt nhất, mà lại không khó lắm. Đòi hỏi bên thiền hay đòi hỏi Phật tử khó là sao? Vì bên thiền thì đòi hỏi mình phải ngộ tâm, mình mới nhập tâm. Còn bây giờ bên Phật, Đức Phật chỉ cho mình cái thấy cái đó nó quá tế nhị, quá du di, thì Đức Phật mới phương tiện đưa lựa chọn cái từ là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ và vô lượng quang. Mà vô lượng thọ nghĩa là phần tịch của tâm, vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Vì để đó, cho nên khi mà mình niệm lên được cái đó rồi, mình niệm danh hiệu Phật rồi là mình niệm cái phần tịch, phần chiếu, hay là phần chỉ, phần quán. Vô lượng thọ là phần chỉ, vô lượng quang là phần quán. Thành ra trong này đó, tất cả pháp thiền nào cũng không ra ngoài định huệ, không ra ngoài chỉ quán ha. Đó. Thành ra khi mà mình niệm Phật là nó có đầy đủ định huệ, có đầy đủ sự chỉ quán trong đó. Cho nên Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mới nói rằng đó, không cần phương tiện nào khác, tự tâm mình được khai ngộ. Tại sao? Vì mình dùng tương ưng với Niết Bàn, tương ưng với chân tâm. Cho nên tương ưng rồi là sẽ được kết quả là cảm ứng. Cảm ứng là hết giọng thì quần chân, cái chân Phật tử có sẵn rồi. Nếu cảm ứng là tự nhiên quần à. Vì nữa đó, cho nên ta nói không có gì quý báu bằng tinh thần. Mà không hiểu quá tinh thần là mình phải giữ cái niệm bình tĩnh. Mà muốn giữ niệm bình tĩnh cho nó rõ ràng, dễ dàng cho Phật tử sử dụng là hằng nhớ danh hiệu Phật để khơi dậy nơi tâm niệm mình. Mà Phật tử nên nhớ rằng khi mình niệm, mình phải niệm cố gắng làm sao cho nhận thấy rõ ràng Nam thế Nam, Mô thế Mô, A thế A, Di Đà Phật, đâu nó rõ ràng đó. Chứ đừng có niệm khóa lấp, niệm liếp liếp rồi sao nó quen cái đó đi là không được. Mình niệm khóa lấp, mình niệm nó không rõ ràng thì cái chủng tử mình không rõ ràng, rồi sao nó quen cái đó đi thì nó không có phần chiếu của tâm, nó không có ăn phần chiếu của tâm, nó không có ăn phần huệ của tâm. Vì đó cái chữ rõ ràng của mình đó là phần chiếu của tâm hay là phần huệ của tâm đấy. Rồi niệm Phật cố gắng mình niệm bằng lần á, ban đầu mình vừa niệm mà mình nhớ nghĩ tưởng đủ điều, lo toan đủ chuyện, rồi làm cái mình bớt đi. Sau này có cái lực niệm Phật, có cái chủng tử niệm Phật mà nó nhuần thấm nhiều rồi đó, thì cái chủng tử đời, tư tưởng nghĩ đời, tư tưởng nghĩ chuyện này chuyện kia nó bớt lần. Thì cái chủng tử niệm Phật mình nó mạnh, thì kêu có cái lực công phu. Thì bây giờ Phật tử niệm nó dễ rồi đó. Thế được cái đó rồi thì bây giờ sau này mình niệm nó dễ rồi đó. Mình niệm nó dễ lần rồi là cứ tiếp tục thêm hoài thì càng ngày nó càng dễ thêm. Nha. Mà suy nghĩ rằng ai niệm cũng được mà, chỉ cố gắng chút thôi, có niềm tin đầy đủ đi, chịu cực niệm đến là kết quả. Đó. Thì cái người đó mới biết trọng tinh thần, lựa chọn tâm niệm mình khởi lên ở vào tịnh nghiệp. Bởi vì tu tịnh độ thì kêu tịnh nghiệp là cái nghiệp thanh tịnh. Mà người ta nói rằng là phải nên là niệm tịnh, tức là niệm duyên khởi của Phật đấy. Nếu không được vậy thì nó duyên khởi về chính cõi kia. Cho nên tâm ta một niệm phát động đã làm thành hột giống trong 10 pháp giới. Đó. Ngài nhắc tới giác lợi cái chỗ này, hồi trước sư có giảng những cái đoạn trước rồi, thì kiếp này Ngài nhắc lại. Và khi tâm ta một niệm phát động thì nó rơi vào hay nó gieo cái chủng tử, nó gieo cái hột giống trong 10 pháp giới, một trong 10 pháp giới đó. là chỉ nói là từ địa ngục là quỷ xuất sanh Atula, nhân thiên kinh văn dương giác Bồ Tát Phật và cho đó là mười ông danh. Lại coi như ngày nay qua rồi, thọ mạng của ta cũng theo đó mà giảm bớt. Cho nên một tấc sáng của thời gian tức là một tấc sáng của thọ mạng. Đấy, như tôi nói nãy đó, là hồi nãy là một tấc sáng là một ánh mặt trời lần lần qua rồi là ta tiết từ tấc sáng, từ tấc bóng. Tất nhiên là một ngày qua rồi là thọ mạng ta nó bớt một lần. Thế, ánh sáng nó qua rồi là thọ mạng ta sẽ bớt được một lần. Mà hậu tử biết cái thọ mạng của mình ai dám khẳng định mình 100 năm đâu. Đối với mình 100 năm rất là ngắn ngủi. Mình ở đây mình sống dài dài, mình coi vậy chứ 100 năm mình nói nhiều chứ. Ở cõi trời đâu xuất một ngày một đêm á, ta một ngày một đêm thôi bằng 400 năm với mình. Mà ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, chứ coi trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng nói là một ngày một đêm cõi Tây Phương Cực Lạc cũng bằng 400 năm với mình. Cõi trời đau lợi bên Cao Đài mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hiện ngữ đó, thế thì một ngày một đêm bằng 100 năm với mình. Thì mình có 3 ngày đêm 100 năm rồi, mình có 100 tuổi có nhầm nhòi gì đâu. Phải không? Bằng ngày đêm của trời đâu lợi nha. Bằng 1/4 gì ở trời trên có trời đâu xuất hả? Hay là có Tây Phương Cực Lạc hả? Thấy không? Bà sư xin lặp lại cho Phật tử cái này. Có nhiều Phật tử thưa sư, bây giờ nó ở cõi trời hay là cõi Tây Phương Cực Lạc, rồi nói ngày đêm như vậy là cái ngày đêm mới trở nên là tối, ngày là sáng phải không sư? Xin thưa không phải. Từ tất cả những cõi trời và tới cõi Tây Phương Lạc cũng sáng suốt hoài. Bởi vì ở Tây Phương Lạc là mỗi người nào có hào quang sáng chói trên đó thì người ta chúng sinh ở đặt đó hết trơn, thì hào quang sáng khắp cõi Cực Lạc. Và cõi trời cũng vậy thôi. Cho nên khi trong kinh Đức Phật nói là hình như ở cõi trời từ có cái cây nào đặc biệt đó, hay cái cây nó trổ hoa tươi thắm thì nó là buổi sáng rồi đó. Mà cây nó héo héo gì đó, tôi biết là buổi tối, buổi chiều tối rồi đó. Thì Tây Phương Lạc cũng có cái biểu hiện gì đó thôi. Ha, chứ không có ngày đêm tối sáng như mình. Không có mặt trời, mặt trăng. Tới đấy ha, nói vậy đó. Thì bây giờ đối với cõi này ta nói là tiết cái tức bóng. Ta nói là mình bây giờ mình dưỡng ngươi mà nó 100 năm là nhiều, sự thật ra không có. Không có lâu đâu. Mà đôi khi người ta nói là những cái người mà chết trẻ rất là nhiều. Chứ đâu phải đợi già thì mới chết. Thấy ha? Đó thì cái người ta nói là có câu mà ở đời nói là tre già mà khóc măng đó. Thấy ha? Cha mẹ mà khóc con cái, ông bà đôi khi khóc con cái nữa. Con cái, con cháu mà đôi khi nó chết trước ông bà là sao? Cũng có nữa. Thấy ha? Thành ra bây giờ khi mình còn sống đây mình phải là tiết từ tất bóng để lo tu trì, để lo dự bị cái tư lương, để lo sắp sửa để ngày giờ mình tịch rồi mình đi, phải lo dự bị như vậy bây giờ là vừa ha, chứ đừng có để trễ nải nữa, để già lớn rồi mới tu, hay để một thời gian nào mới tu. Sư con có cái sự tích như vậy. Có ông đó, ông lại một vị tổ sư. Tổ sư nó khuyên, nó có nhân viên đây á. Có người bạn dắt ông đến đây. Đến đây thôi bây giờ ông phát tâm tu trì, quy y tu đi. Ông nói, thưa thầy, bây giờ con còn mấy đứa con cho nó đi học. Rồi mấy đứa lớn lớn kia nó chưa dựng vợ gả chồng. Thôi để chờ thầy cho con nán nán là con chờ dựng vợ gả chồng đi rồi con hãy đi tu. Thì ông nói vậy còn mấy năm sau chưa dựng vợ gả chồng, chưa cho mấy đứa con đi học thành tài hết trơn là ông chết rồi. Thấy không? Cái thời gian mà tử thần đến trước đâu có hẹn ngày giờ mà ông hẹn. Thì ý nói là bây giờ mình phải tiết tất bóng. Thì bây giờ hiện bây giờ thì có tu được thì phát tâm tu, nhưng mà không đòi Phật tử phải xuất gia đâu. Cứ ở nhà phát tâm lo tu trì đi, tu đúng cách đi. Nếu như tu có môn tịnh độ là lo tính hạnh nguyện đi. Ha? Rồi mình nguyện về có Phật đi. Thì kiếp này á, thì mình khi mình nguyện về rồi mình lo niệm Phật đi, thì có thể là cái lòng thành của mình á, trong giờ lâm chung mình 10 niệm giảng sanh rồi. Ha? Đó là cái cứu cánh mình đó. Thì về có Phật lên đó bắt đầu nó tu tập. Thì khi được về có Phật rồi là kêu là vô lượng thọ và vô lượng quang. Mỗi người Phật tử từ liên hoa quá sanh đều có hào quang sáng suốt sáng chói trong mười phương, đều có thọ mạng vô lượng như Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ là tuổi thọ mình vô lượng, không có đếm tính xuể. Tất nhiên là không có triệu tuổi, tỷ tuổi gì chứ, mà còn hơn số đó nữa. Cứ ở đó mà tu tập. Ha. Khi mà được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì báo thân mình ngự tòa sen báo, và hóa thân mình đi trong mười phương để hành Bồ Tát Đạo. Rồi sau tới công viên hỏa mãn thì được nhất sanh bổ xứ. Tới ngày giờ nào đó thì được nhất sanh bổ xứ là còn một lần nữa đi làm Phật, cũng như Đại Bồ Tát Đức Di Lạc đó, hiện bây giờ ở cung trời Đấu Xuất, đã kêu Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Tất nhiên là chờ Ngài bổ xuống cõi Ta Bà này để làm Phật. À, thì ở đó mình tu tập người nào nhất sanh bổ xứ, và Đức Phật đó là nhất sanh bổ xứ ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc cũng hàng hà sa số nhiều lắm. Và mình nên là về đó được rồi thì tu tập là nhất định sớm muộn gì cũng được nhất sanh bổ xứ và sẽ đi làm Phật ở này. Cái quý báo của sự tu trì mà gì là nguyện của Tây Phương Cực Lạc là ở chỗ đó, ha, ở chỗ đó, quý chỗ đó, là chỗ là mình được đi làm Phật đấy. Cho nên vì lẽ đó mà khi mình không biết thì thôi, khi mà biết tu rồi là phải cần tiết từ đất bóng. Mà bây giờ Phật tử, thưa sư, bây giờ tu như thế nào mới tỏ ra rằng tiết từ tất bóng, ha? Thì không có gì lạ, có tu Phật tử cũng dễ lắm. Mỗi ngày có thể là người nào có đi giờ dương chút thì khuya 4-5 giờ đó là lên lễ Phật, nguyện vào Phật một lần. Tối trước khi ngủ 8-9 giờ đó nguyện vào Phật một lần, ha? Rồi thì khi nguyện vào Phật rồi thì bắt đầu mình ngồi niệm Phật đi, lần chuỗi đi, mình tiếng không mới thì nửa tiếng, rồi lần lần lên nha. Rồi ngoài ra rồi đó là đi đứng nằm ngồi nhớ niệm Phật đó, đó là người nào biết tiết tất bóng đó nha, tiết tất bóng. Cái chuyện mà chưa đáng ngủ thì đừng nên ngủ, chứ là mà tu mà công phu không có nhiều mà cứ ăn là có lo ngủ hoài thì không được, cái đó là không tiết tất bóng nha. Rồi ăn rồi cái đi ở nhà mình có vô tiếng thì coi vô tiếng, rồi không có là lội hàng xóm kiếm coi, cũng tiếc, đó là không tiếc tất bóng đó. Đó ha. Bây giờ mình người nào mình công phu nhiều không được thì thôi coi chút đỉnh thôi, thấy không, coi chút đỉnh thôi, mình phải ráng coi chứ đừng nó coi rồi từ coi được cái say mê coi hoài từ tối 7-8 giờ coi tới 12 giờ rồi về cái nằm queo nó ngủ không có niệm Phật được chút nào thì không được, thấy không. Đó là không biết tiết tất bóng. Phải biết tiết tất bóng là phải lo công phu tu trì. Mà công phu tu trì thì dễ quá. Nếu mình biết lo, biết bổn phận mà lo liệu, biết bổn phận mà muốn thoát khỏi cõi này, nghiệt lúc này thì bớt cái kia. Ha. Cái chuyện gì cần bớt được là bớt. Đó. Bớt rồi cái lo, mình lo tu trì, mình lo niệm Phật. Cái gì mà khó tu thì sẽ không nói. Còn cái này chỉ Đức Phật đại từ để bi chỉ cho mình cái phương tiện rất là dễ tu hành. Thấy không? Rất dễ tu hành. Chỉ làm sao mà chuyển cái tâm niệm mình đừng cho tâm niệm nào lệch lạc khác nữa mà lo tu trì công phu niệm Phật. Lo tu trì công phu niệm Phật có nhiêu? Cứ Nam Mô Di Đà Phật. Mà không trở ngại. Mình làm ruộng thì cứ việc làm ruộng. Gặt lúa thì cứ việc gặt lúa. Mà nhiều điều là gặt lúa gì niệm Phật. Vừa cấy lúa vừa niệm Phật, vừa gánh lúa đi xa vừa niệm Phật, được hết trơn, chứ không phải là cản trở gì mình đâu. Mà trên tinh thần nhà Phật không bảo mình, không phải dạy mình bỏ tất cả công việc để lo tu trì, mà vẫn sinh hoạt bình thường, mà mình người khôn biết chuyển tâm niệm, có lỗi gì đâu. Phật tử đạp xe đạp, Phật tử đạp xuống thì Nam Mô A Di Đà Phật, đạp lên Nam Mô A Di Đà Phật, có gì đâu. Gánh nước thì cũng vừa đi nhịp nhàng như niệm Phật, có lỗi gì đâu, phải không? Đến đổi Đức Phật đại từ đại bi có nhiều người không biết, đó là khi mà đi vô cầu xíu cầu tiêu không nên niệm Phật, cái đó là không biết, đó là bậy. Tổ nó dẫn niệm, tại sao? Bởi vì khi mình chìm vào biển khổ sông mê, mình đưa gió tay vào Phật, khi mình chìm vào hầm phẫn, Đức Phật nói, thôi con hầm phẫn dơ quá, ta không có cứu độ sao, phải không? Đức Phật đại từ đại bi cứu độ mình khắp cả.
Vậy thì khi vô cầu rồi mình vẫn niệm, nhưng mà đừng có niệm lớn tiếng thôi. Niệm thầm. Vì mình đã có một lòng kêu cứu, một lòng cầu cứu thì ở chỗ nào cũng cầu cứu được hết. Đó, cái chỗ đó mà tự ý chỗ này. Có nhiều người lầm chấp lắm. Nếu chỗ nào nhơ quế không niệm Phật, không niệm Phật niệm gì? Không niệm Phật thì niệm địa ngục sao? Vì ở đó cho nên Phật Đại Từ Đã Bi cho mình niệm hết, không có chấp nhất đó đâu. Nhưng mà phải khéo một chút thôi. Còn nhiều bạn nói bây giờ mình lớn tuổi rồi, mỏi mê quá rồi. Bây giờ mình ngồi niệm Phật chút là 15-20 phút rồi mỏi quá, bây giờ nằm võng niệm được không? Xin thưa, được. Vẫn niệm được. Không sao hết, nhưng mà đừng niệm lớn. Cúc mình nằm võng hay là nằm ấy, đừng nên niệm lớn, niệm thầm thôi. Rồi nếu mà mình niệm thầm hơi khó, cái mình niệm chuỗi đi. Có sao chuỗi vui vui tay mà. Đó. Như vậy được là Phật tử biết tiết tất bóng, biết tiết ngày giờ, biết khéo cảm nhận sự tu trì. Nghe không? Đó. Đôi khi có số Phật tử nói, sư có chuyện đi đây đó, hoài lên xe ngồi hoài, chắc sư công phu hơi khó hay sư ha? Sư nói nhiều hơn nhà đó. Bây giờ đâu có làm gì, sư đâu có việc lo nhiếp tâm, lo ngồi, nó thanh tịnh niệm Phật. Lên nhà đôi khi có làm chuyện này chuyện kia, đôi khi nó khuây khỏa, đôi khi nó quên niệm Phật, chứ lên xe là ít khi nào quên đó. Đó. Nhiếp tâm lại cứ ghi niệm, không làm gì hết, không nói chuyện gì hết. Lo đó mà ngồi định niệm Phật. Đó. Đó. Như vậy thì mình khéo chuyển. Đó. Cuộc sống mình hàng ngày để mình chuyển lại niệm Phật để cho mình tâm mình thanh tịnh thôi. Khi ngồi niệm Phật rồi thì đôi khi có tư tưởng khác nó bỗng nó sẹt lên, nó cho mình nghĩ, cái mình bắt kịp. Đó. Mình bắt kịp. Mình nếu có kịp là mình không theo vậy chứ. Nó nổi mình nghĩ, khỏi nghĩ từ niệm Phật mình cứ niệm. Thì mình giữ cái tinh thần niệm Phật nó mạnh hơn. Nó sáng tỏ cái niệm Phật hơn thì cái kia nó phải yếu rồi. Nó không sáng tỏ, đừng có dằn, đừng ép, đừng có ghét, đừng ấy, nó khởi, nó nghĩ, như mình biết nó thôi. Thế mình nữa là niệm Phật. Thì cái đó lần lần cái tâm mình sáng, mình biết mình. Khi nó ngợi, nghĩ, nó vọng động, nó khởi nghĩ là mình biết mình đương vọng động, mình đương khởi nghĩ. Khi nó yên lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật thì mình biết mình lặng lẽ thanh tịnh niệm Phật. À, cái đó là cái giác mình. Thì khi mình thắp sáng chánh niệm, là kêu đưa lần tỉnh giác đó. Còn khi nó dắt mình đi mình không biết, rồi niệm Phật thì mê mê mờ mờ, cái đó là người không sáng tỏ. Thì sư nói chung chung rồi Phật tử người nào hành, có từng hành mà biết, từng niệm Phật rồi mình biết hết. Bởi vì Phật tử niệm Phật có vậy chứ, niệm Phật mà Phật tử nguyện vào Phật đó nghe. Mình nhớ rằng đó là nằm trong Pháp Đại Thừa, Pháp lớn rồi đó. Mà nếu mà trường có dịp mà sư giảng kinh Vô Lượng Thọ là Pháp tối thượng thừa đấy. Vô Lượng Thọ là nói gì về tuổi thọ ai là Phật đó. Nhưng mà nói cái kinh nó nói về mình tu trì về có Phật và 48 lời nguyện Đức Phật ấy đàn. Thì mình nghe theo lời giảng giải trong kinh Phật A Đà, Phật Thuyết A Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, thì cái pháp mình nó nằm trong cái pháp tối thượng khá cao đấy. Nha, ráng tu trì. Như bây giờ sư đi Tây Ninh, sư cũng nói ngay thiệt à. Nói thiệt Phật tử, sư về đây là dùng của bà đấy. Nhưng mà sư xin nó nói rõ, sư không có lỗi cho bà, bởi vì sư không có chống bà. Thì sư biết rằng á, chính bà là một vị, cũng như là một vị thánh mẫu đi. Nhưng mà cái bổn phận của bà được Đức Ngục Đế cho về là thiểm dương đấy, chứ không phải thường á. Nhưng mà bà làm thầy giáo của mẫu giáo thôi, chưa đi giúp lại giờ học á. Vì làm nó tín ngưỡng là tất nhiên là cho niềm tin kia, mà không có dạy dỗ, chỉ có niềm tin thôi thì ta có à, có thần, có thánh à, có linh, có nghiệm à. Thấy không? Đụng tới bà là không được à. Thì thật tới đó là một buổi sơ cơ bước đầu là lớp học trên đường học Phật là lớp mẫu giáo thôi. Cũng như đây là cũng có thầy giáo, cô giáo, nhưng mà thầy giáo mẫu giáo. Thầy giáo trung học, thầy giáo đại học. Khó chứ, nhưng mà cũng thầy giáo. Nhưng bây giờ cái bà dở cái màn lớp của bà sư nó ngay à. Mà sư không có bác bà. Thì bà là thầy giáo thiệt, cũng là được, cũng là thánh mẫu, được Đức Ngục Đế như một bậc tiên đó. Đức Ngục Đế chỉ đạo gì đó để coi dùng nói phải thường à. Nhưng mà bà là thầy giáo của mẫu giáo à. Còn Phật tử học đây này cũng khá đó. Từ trung học Phật tử lên đại học phải thường à. Nhưng mà chỉ cái pháp đó thì nó dễ dễ, tại vì mình phát qua đề tâm. Nhờ mình phát đề tâm mình tu đúng cách rồi là nằm trong pháp rất cao đấy. Mình chịu thanh tịnh niệm Phật. Phải không? Có nhiều vời sư chỉ cái niệm Phật thời gian đó, tôi sư tụng kinh dễ, niệm Phật tôi bộ khó. Không có dễ, không phải dễ khó. Không phải dễ lắm đâu. Tại sao? Vì khi mình niệm Phật thanh tịnh rồi nó khỏi nghĩ dữ lắm. Còn tụng kinh tụng rồi anh đọc AE rồi cái làm như nó bớt. Dễ tụng hơn, dễ tu hơn. Nhưng mà các bạn còn thấp. Mình niệm Phật mà để tâm thanh tịnh niệm nguyện của Phật, cái đó là coi vậy cái pháp cao của nhà Phật lắm đấy. Mình nói Phật tử ráng. Nếu mình niệm bình thường không có hơi vọng nhiều thì ráng niệm chuỗi của tướng chút đi ha, lần chuỗi cho hơi dễ chút, rồi lần lần khó, ban đầu thì hơi khó chút rồi lần lần dễ ha. Sư nhắc lại chỗ đó hoài, có Phật tử có niềm tin nó mới được. Và nói thưa sư, bây giờ mình chê mình cái căn cơ mình không có nhiều sư, mà cũng gia đình đủ chuyện hết trơn rồi, bây giờ mình học cái pháp này cao quá không sư? Xin thưa quá cao. Nói cao phải sao? Rồi tối thượng thừa, vì cái pháp học chỉ về tâm là tối thượng thừa thôi. Còn pháp nhân thiên thường thường không thoát bỏ sinh tử luân hồi là cái pháp thường. Sở dĩ tại sao pháp mình nói là tại pháp mình là pháp giải thoát. Giải thoát sinh tử luân hồi, cho nên vì đó Phật tử phải phát Bồ Đề tâm. Và nguyện về có Phật mà nương nó không có rời về có Phật là làm Phật liền. Về đó mình tu tập để làm Phật. Cái tâm nguyện mình rộng rãi, tâm nguyện mình bao la, tâm nguyện mình lớn lao, tâm nguyện mình cao đẹp. Cho nên là mới sắp vào cái pháp cao, cái lớp bài vở cao. Còn bây giờ tại sao sắp bài vở thấp? Và người ta đi nói là chỉ tín ngưỡng thôi. Người ta là xin xăm hay là cầu bà gia hộ thôi, hay là mượn tiền để buôn bán thôi, cái đó là quá bình thường thôi. Nhưng mà có được một số linh nào đó để cho người ta biết rằng có thánh, có thần, có tiên, có thánh. Thế thôi, chứ không có dạy gì cả, nhiều cả. Cho nên như là mấy em mẫu giáo ở đây là cô giáo chỉ là EA rồi nó múa nó hát thôi, chứ chưa nói gì học chữ nhiều hết trơn á. Thì bên đó cũng thế thôi. Thế ta cho có niềm tin rằng có thánh, có thần, có tiên đấy, có phần du di đấy, chứ không phải là chết rồi là hết. Chỉ qua báo tin được vậy thôi, chỉ có bao nhiêu đó. Còn mình đây là mình biết rằng mình có chân tâm, mình có pháp thân, và mình tu tập đây nguyện về có Phật để thể hiện pháp thân của mình. Mình đã hiểu rằng nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, có tin như vậy thì mình cũng có tự tánh Phật sẵn rồi. Thì bây giờ mình có tự tánh Phật sẵn rồi là mình giác ngộ. Thế là mình giác ngộ là mình có niềm tin rằng mình có tự tánh Phật, và mình trở về sống tự tánh Phật của mình. Và chỉ có người đã có niềm tin như vậy thì pháp đó là pháp cao rồi đó ha, pháp đại thừa, pháp tối thượng rồi đấy. Nhiều thôi chứ không có gì phải khó khăn lắm đâu. Mà cái món nói pháp tối thượng mà như đó là cái sẵn có của mình mà, thấy không? Mà sở dĩ sẵn có mình, tại sao pháp tối thượng? Vì nơi đó là cao quý nhất, nơi đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nơi đó là trở về để làm Phật của chính mình. Vì đó nó tối thượng nên không có gì cả. Khi mình biết cái điểm quý báu đó thì mới nên trọng tinh thần và tiết bóng sáng.